Cảm ơn quý vị đã tải chương trình của SBS Radio. Quý vị có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày lúc 7 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Bây giờ tôi và nhà bình luận Lưu Dân trên đường dây hiện tại sẽ điểm lại những câu chuyện nổi bật trong tuần tại Úc. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin chào quý thính giả của SBS Radio.
Thưa anh, trong tuần chúng ta nghe nói nhiều đến cuộc điện đàm giữa ông Thủ tướng Malcolm Turnbull và tân Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump về thỏa thuận tái định cư người tị nạn của Úc đang ở trên hai cái đảo Manus và Nauru theo cái thỏa thuận đạt được với Tổng thống Barack Obama trước đây đó, sẽ nhận khoảng 1.200 người tị nạn này. Nhưng mà cho đến hôm thứ Sáu thì thật sự ra cũng không ai rõ là tương lai của họ đã được định đoạt hay chưa, bởi vì có những cái tin nó trái ngược nhau.
Vâng, thưa quý thính giả của SBS Radio, dường như chúng ta đang nghe một cái câu chuyện ông nói gà, bà nói vịt ở đây, theo những cái tường trình mà chúng ta đọc được ở trên các cái hệ thống thông tin chính mạch. Như Quốc Vinh cũng vừa nói là cuối tuần qua thì dường như là mọi chuyện có vẻ êm xuôi cả rồi. Nhưng mà đùng một cái thì đến ngày 27 tháng 11 khi mà ông Donald Trump ký một cái sắc lệnh về di trú đó, thì có lẽ là cái tình hình nó hơi xáo trộn và nó hơi đảo ngược một chút xíu. Người ta có nhắc đến cái cuộc điện đàm giữa ông Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng của chúng ta, ông Malcolm Turnbull. Và trong đó, hai nhà lãnh đạo dường như là cũng đã có tiếp tục thỏa thuận về cái cam kết dưới thời của ông Obama. Nhưng mà nó đâu đó, ở trong những cái cuộc điện đàm này, nó dường như nó vẫn còn có một cái chỗ nào nó chưa hoàn toàn xác định được một cách tuyệt đối là bao giờ, hoặc là những người tị nạn hay là những thuyền nhân tầm trú từ các cái đảo Manus cũng như là Nauru sẽ được lên đường đến Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái sắc lệnh về di trú ký ngày 27 tháng Giêng vừa qua tại Washington của ông Donald Trump đã đưa ra bốn cái quy định hay là bốn cái điều quan trọng, trong đó có một cái điều thứ nhất rõ ràng nhất là tạm thời ngưng nhập cảnh trong vòng 120 ngày những người tị nạn đến Úc. Thì rõ ràng là cái điều này nó ảnh hưởng đến 1.250 người thuyền nhân tầm trú ở Nauru và ở Manus mà do Úc quản trị bây giờ. Vì cái sắc lệnh này mà có thể là cái tiến trình được tái định cư của họ, một là có thể là bị ngăn chặn hay là bị đình hoãn trong vòng 120 ngày. Hai, quan trọng hơn là trong cái sắc lệnh về di trú đó thì họ có một cái điều khoản là ngăn cấm những người thuộc 7 quốc gia mà được chỉ định ở trong cái sắc lệnh về di trú này không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Trong khi đó, thưa quý vị, đa số những người mà trong cái nhóm 1.250 người từ Manus Island cũng như là ở Nauru là thuộc nguồn gốc từ 7 cái quốc gia bị cấm vào Hoa Kỳ.
7 quốc gia đó là 7 quốc gia có đông dân Hồi giáo. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đây là không phải chỉ có chuyện Hoa Kỳ nhận những người tị nạn một chiều như thế này, mà đổi lại thì Úc cũng phải nhận một số người tị nạn ở Nam Mỹ qua Úc nữa. Thành thử ra có thể đó là một trong những cái yếu tố mà ông Trump cần phải cân nhắc chăng?
Vâng, theo cái lời trình bày của Thủ tướng Malcolm Turnbull đó, thì cái cam kết hay là đúng là cái thỏa thuận mà chính phủ Úc đã ký với nguyên Tổng thống Obama nó không có tính cách ràng buộc về cái sự trao đổi, mà nó chỉ có tính cách một chiều mà thôi. Bởi vì ông Turnbull cũng xác nhận rằng là Úc hoàn toàn không có một cái điều kiện gì đối với Hoa Kỳ hoặc là ngược lại về cái việc mà trao đổi những người thuyền nhân tầm trú từ ở các cái đảo của ở Nam Thái Bình Dương sang Hoa Kỳ, trong khi đó là Úc cũng phải có trách nhiệm nhận lại một số người tị nạn từ Nam Mỹ. Và ông Turnbull cũng nói rằng là hai vấn đề này khác biệt, trong khi Úc vẫn tôn trọng cái lời cam kết của mình là dù như thế nào đi chăng nữa thì Úc vẫn nhận cái số người tị nạn từ Nam Mỹ đó như thường.
cũng có thể chỉ là cái tính cách của ông thôi, tại vì theo như tường thuật của báo chí, mà chính là từ tờ báo Washington Post, phóng viên của tờ báo này đóng tại Tòa Bạch Ốc đã kể lại rằng là cái cuộc điện đàm giữa ông Turnbull và ông Trump hôm thứ Bảy tuần trước nó đã diễn ra mà theo lời của họ mô tả là không có thân thiện tí nào hết. Bởi vì ông Trump, ông thậm chí nói thẳng với ông Turnbull là tôi sẽ không có để cho kẻ đánh bom Boston lần thứ hai vào nước Mỹ đâu. Tức là ý nhắc đến cái vụ đánh bom trong cái cuộc thi chạy việt giả ở Boston cách đây vài năm đó.
Vâng. Thưa quý vị, rõ ràng thì người ta thấy, thứ nhất là cái tờ Washington Post là một cái tờ cũng không thân thiện gì đối với cái chính phủ mới của ông Donald Trump. Cái thứ hai nữa đó thì thưa quý vị, trong cái chuyện mà ông những cái thái độ, những cái sự tiếp cận giữa hai cái nhà lãnh đạo Úc và Mỹ trong cái cuộc điện đàm đó, nó có phần hơi như là căng thẳng và thẳng thắn với nhau ở cái mức độ, ở một cái nhiệt độ khá cao, theo nếu mà mình nói theo cái ngôn từ ngoại giao là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là ông Turnbull cũng đã xác định là không, họ nói chuyện với tính cách rất là chuyên nghiệp và lịch sự, chứ không phải là ông Donald Trump dằn cúp máy điện thoại trong một cái sau khi 25 phút nói chuyện, trong khi đó hai người đã dự định nói chuyện với nhau khoảng một tiếng đồng hồ. Chúng ta cũng biết thêm rằng là trong trước khi tiếp chuyện với ông Malcolm Turnbull trong cái buổi điện đàm cuối cùng trong ngày đó, thì ông Donald Trump cũng đã nói chuyện với bốn vị lãnh đạo của các cái quốc gia khác, trong đó có Tổng thống Nga Putin, hoặc là có Thủ tướng của Nhật và là quyền Tổng thống Nam Hàn, vân vân. Thì rõ ràng là có thể là trong một cái ngày làm việc căng thẳng hoặc mệt mỏi đó thì ông cũng có thể ông có nổi quạo chút xíu chăng, cái đó là chúng ta không biết được. Nhưng mà căn cứ theo cái lời ông Turnbull thì rõ ràng là hai người đã nói chuyện một cách rất là tôn trọng nhau, và rõ ràng là trong một cái nội dung là nó hoàn toàn nó có tính cách chuyên nghiệp chứ không phải là chuyện cá nhân gì cả. Và ông cũng xác định lại là Tổng thống Trump vẫn tôn trọng cam kết cái thỏa thuận của giữa Hoa Kỳ và Úc, nhưng mà nó dĩ nhiên nó phải được tiến hành trong một cái thể thức rất là gắt gao và tỉ mỉ hơn.
Và có lẽ cũng như là anh nói ban nãy đó, thì chuyện này phải được trì hoãn trong vòng 3 tháng để cho nó phù hợp với cái sắc lệnh mà ông Donald Trump ban ra về luật di trú, mà trong đó có cái chuyện quan trọng nhất là cấm những di dân hoặc là những người tị nạn đến từ 7 nước có đông dân Hồi giáo. Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Thưa anh, trong tuần thì Thủ tướng Malcolm Turnbull một lần nữa đã gạt bỏ những cái thay đổi về khấu trừ vốn hay là khấu trừ đầu tư thua lỗ, mà trong tiếng Anh nó gọi là negative gearing đó. Thì chi tiết của cái chuyện này nó như thế nào anh?
Vâng, dường như mỗi một ngày thì cái gọi là giấc mơ của dân Úc, The Australian Dream, về cái việc mà sở hữu một cái căn nhà của mình nó càng ngày nó càng xa tầm tay, đặc biệt là đối với cái thế hệ trẻ bây giờ. Như các cái cuộc khảo cứu cho thấy rằng là Úc là một cái nước có nhiều cái thành phố mà cái giá bất động sản, đúng là cái giá nhà ở, thì nó vượt rất là cao, rất là đắt đỏ. Trong số khoảng chừng gần 30 cái thành phố mà có cái đời sống đắt đỏ nhất, đặc biệt là cái giá cả bất động sản, thì Úc đã chiếm hết 5 thành phố rồi. Điều đó cho thấy rằng là ở một cái lục địa xa xôi này, ở một cái hòn đảo cách ly với cả thế giới này, thì chúng ta cũng có những cái nhà mà giá trung bình nó có thể là co giãn từ khoảng 800.000 cho đến 1 triệu đô la. Thưa quý vị, 800.000 đến 1 triệu đô la, thì nếu mà chúng ta làm việc ở một cái và được có lãnh lương ở một cái mức độ trung bình, cái mức độ trung bình ở đây là thưa quý vị hiện nay ở nước Úc khoảng 75.000 đô la, thì có lẽ là cả đời chúng ta cũng không mua nổi một căn nhà, nếu mà chúng ta không phải ăn uống, không phải di chuyển, không phải mặc quần áo vân vân thì
làm sao mà có chuyện đó được thưa anh.
Vâng, thì đó là tôi nói ở cái mức độ mà rất là cực đoan đó, rất là mà nghĩa là mọi chi phí đều không được, nghĩa là đụng tới cái đồng lương của mình đó, thì họa may là cuối đời khi mà chúng ta gần trăm tuổi rồi thì mới mua được một căn nhà. Nhưng điều mà... này
Theo số liệu của công ty môi giới Mortgage Choice thì họ đã tính ra một cách cụ thể như thế này. Tức là bây giờ nếu mà một người ở Sydney mà muốn mua nhà thì cần phải kiếm được ít nhất là 154.000 đô la một năm trước thuế. Thì rõ ràng là cũng không có bao nhiêu người mà có được cái mức lương như thế này hết. Và giá nhà mặc dù là nhiều kinh tế gia đã tiên đoán là trong năm nay thì sẽ tăng chậm thôi, nhưng mà rồi nó sẽ vẫn tiếp tục tăng mà thôi, cho nên là càng ngày nó càng vượt khỏi tầm tay. Người ta sở dĩ đề nghị là phải thay đổi cái luật về negative gearing. Bên đảng lao động cũng thúc đẩy để mà thay đổi cái chuyện này. Tức là cuối cùng thì bỏ luôn cái negative gearing, tức là anh mua nhà đầu tư, anh không được quyền claim cái thuế này nữa. Nhưng mà tại sao chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull vẫn khăng khăng rằng đó không phải là cái giải pháp cho cái chuyện giải quyết cái vấn đề giá nhà vượt khỏi tầm tay của nhiều người?
Thưa anh cũng như là thưa quý vị, cái vấn đề giá nhà nó vượt khỏi tầm tay của nhiều người có lợi tức trung bình ở Úc không phải là một vấn đề gì mới mẻ cả, và nó đã kéo dài từ khi nước Úc là một cái quốc gia có cái số đông những cái người nhập cư. Chúng ta đã nghe đến nhiều cái giải pháp mà các cái chính phủ khác nhau từ lao động đến tự do đã đưa ra, trong đó có những cái giải pháp như là tăng cái số lượng nhà cửa để cho cái số cung nó đáp ứng với số cầu. Chúng ta nghe đến cái giải pháp là bãi bỏ cái negative gearing để mà nhiều người có thể có một cái cơ hội thâm nhập vào cái thị trường nhà đất. Chúng ta cũng nghe đến cái chuyện mà trợ cấp cho những cái nhà người mua nhà đầu tiên, và chúng ta cũng có nghe là những cái vận động để giảm bớt cái thuế gọi là cái stamp duty, cái thuế quan niêm, để mà cái giá nhà nó có thể hạ xuống thêm một chút xíu nữa để vừa cái tầm tay với mọi người, vân vân. Thì tùy theo cái nhìn chính trị và cái môi trường kinh tế của Úc trong một cái thời gian nào đó mà người ta có thể có những cái áp dụng những cái biện pháp này cho nó linh hoạt và cho nó thích hợp. Hiện nay thì hai bên, bên phía chính phủ cũng như là phía đối lập đều đưa ra những cái phương án ngược lại. Bên phía chính phủ, Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng là người ta đã bỏ quên một cái yếu tố rất là lớn ở trong cái quy luật thị trường, là khi cái số cung nó không đáp ứng được cái số cầu thì giá cả nó tăng lên. Trong khi đó thì bên phía lao động cho rằng là cái negative gearing là một cái biện pháp chỉ nhằm giúp đỡ cho cái giới có tiền mà thôi, để họ tiếp tục đầu tư, và do đó khiến cái tình trạng khan hiếm nhà cửa nó càng ngày càng gắt gao hơn, càng ngày càng cái là bị đôn lên, và những cái người có những cái lợi tức bình thường hoặc là thấp lại không thể nào với tới như đó nữa. Thì rõ ràng chúng ta thấy đây là hai cái quan điểm có tính cách chính trị nó đối ngược lại. Chứ đối với các cái nhà kinh tế thì dĩ nhiên họ có những cái biện pháp khác, hoặc là có những cái phương hướng giải quyết mà có thể nó tùy theo cái tình trạng, cái sức khỏe kinh tế mà có thể được áp dụng hay không.
Nhưng mà cái khổ ở đây là có lẽ mọi người cũng nhìn thấy được là nếu được khấu trừ khi đầu tư thua lỗ, tức là theo cái chính sách negative gearing bây giờ đó, thì các nhà đầu tư họ mới có hứng thú để mà đầu tư. Mà khi họ đầu tư có nghĩa là họ sẽ làm cho cái thị trường địa ốc nó trở nên năng động. Và khi năng động như vậy thì đã đành là một mặt nó sẽ đẩy cái giá nhà lên, nhưng mà một mặt cho thấy là cái mức cung nó không đáp ứng được cái mức cầu. Cho nên chuyện xây cất nhà mới theo như lời của chính phủ nói nó mới diễn ra được. Tôi không biết là anh có được hưởng lợi từ cái chuyện này hay không. Nhưng mà nếu bản thân tôi thì tôi sẽ thấy rằng là không nên bỏ cái negative gearing.
Vâng, dĩ nhiên là tôi không có một cái sự xung đột quyền lợi ở trong cái vấn đề mà đầu tư bất động sản gì hết. Thưa quý Vinh, xin phải khai trình trước. Tại vì chúng tôi muốn rằng những cái lời tường thuật của mình hay là những cái phát biểu về quan điểm của mình nó mang cái tính cách trung thực hơn. Nhưng mà có những cái điều mà người ta coi như là những cái nguyên tắc chính trị của họ. Thí dụ như là bên phía đảng lao động chẳng hạn, họ cho rằng là chuyện mà xây nhà thêm hoặc là để tăng thêm cái việc mà duy trì negative gearing chẳng hạn đó, là chỉ phục vụ cho cái giới có tiền, vì họ có tiền họ mới đầu tư, và do đó cái thành phần nghèo, cái thành phần lao động lại là cái phần họ bị thiệt thòi. Ngược lại thì bên phía đảng tự do nói là nếu mà có negative gearing thì nó mới thúc đẩy đầu tư, nó mới thúc đẩy kinh tế, và nó do đó nó có nhiều cái cơ hội gia tăng cái việc mà cung cấp thêm cái đơn vị gia cư cho để đáp ứng cho cái dân số của nước Úc.
Thực sự ra thì nói là cái này chỉ có lợi cho những người có tiền cũng không đúng hẳn, thưa anh. Bởi vì ít ra là những người mà tôi biết thì thật sự cũng đi làm bình thường thôi. Chứ không phải là giàu có để mà mới có thể mua nhà để đầu tư. Thật sự đây nó là một cái trường hợp đầu tư cho tương lai, cho lâu dài. Và cái chuyện này thật sự ra mình phải nên khuyến khích thì mới đúng.
Vâng, nó có nhiều cái loại đầu tư. Tôi không nói về những cái nhà đầu tư bạc triệu hoặc là bạc tỷ, nhưng ngay cả những người làm việc bình thường vẫn có thể có dành dụm một số vốn nào đó để mà có thể mua một căn nhà, để mà có thể có một cái lợi tức phụ bên cạnh những cái công việc chính của mình. Và đó là những cái nhà đầu tư mà các kinh tế gia gọi là những cái nhà đầu tư khôn ngoan và đúng thời điểm. Bởi vì từ ở trong vòng 7-8 năm qua đó thì một số ít ra là họ đã lấy lại được cái số vốn, hoặc là ít ra là một phần lớn của cái số vốn đó rồi, và bây giờ có thể ngồi nhịp chân đếm tiền thuê nhà hàng tuần chắc.
Bởi vì lý tưởng nhất là như anh và tôi mà về hưu, ngoài cái tiền hưu mình còn có thể thu thêm được cái tiền cho thuê một cái unit chẳng hạn.
Vâng, cái chuyện thảnh thơi thơ tứu rượu bầu lúc về hưu đó có lẽ đối với anh và tôi nó bị trễ rồi, mình nó mới bị lỡ chuyến phà rồi anh Quốc Vinh.
Cảm ơn anh Lưu Danh rất nhiều, hẹn anh đến tuần sau.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.